là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu.
Đến nay, tỉnh Yên Bái thu ngân sách được hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
Thị xã Nghĩa Lộ mở rộng diện tích cây vụ đông và nâng giá trị thu nhập 220 triệu đồng trên 1 hectare.
Toàn tỉnh có hơn 3.000 trường hợp xuất cảnh trái phép và đã có 9 trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân.
Trong phần tin quốc tế có những thông tin chính sau đây.
Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden.
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 60 triệu người.
Tiếp đó, trong chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc triển khai các giải pháp để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, đảm bảo thực phẩm cho nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán năm 2021. Phần cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tại huyện Trạm Tấu và tổ đại biểu số 1 và số 2 huyện Trạm Tấu vừa tiếp xúc cử tri tại xã Bản Mù, Bản Công, Sa Hồ, Hát Lưu và thị trấn Trạm Tấu. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông báo với cử tri về nội dung thời gian dự kiến của chương trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri các xã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn ở một số thôn bản khó khăn, hỗ trợ giống lúa và ngô cho nhân dân để đảm bảo khung lịch sản xuất, hỗ trợ khắc phục các diện tích đất sản xuất bị xói mòn do ảnh hưởng của mưa lũ, nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh không được hưởng chế độ bán trú, đầu tư xây dựng một số nhà lớp học, nhà công vụ cho điểm trường, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho gia đình người có công. Những kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sáng nay, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội, 14 tháng 11 năm 2000, 14 tháng 11 năm 2020. 20 năm qua, Hội khuyến học tỉnh có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút trên 189.000 hội viên tham gia. Các phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển. Đến nay, Hội khuyến học các cấp đã vận động hàng ngàn học sinh bỏ học ra lớp, khen thưởng cho hàng chục ngàn lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, học sinh giỏi của tỉnh và cấp quốc gia, quốc tế và trao hàng ngàn học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Với thành tích đạt được, Hội khuyến học tỉnh đã vinh dự nhận được bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương hội và các bộ ngành khen thưởng. Cùng ngày, Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuẩn y về công tác cán bộ của Trung ương hội, dự thảo quy chế hoạt động của Ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, thành lập hội đồng thi đua và các ban chuyên môn phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành khóa 4 thông qua chương trình hành động toàn khóa.
Sáng nay tại Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái, cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác phát hành xổ số kiến thiết, gồm các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Yên Bái. Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Kiến thiết các tỉnh trong những năm qua, đồng thời trao đổi nhiều kinh nghiệm trong công tác phát hành xổ số của các đơn vị trong cụm. Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái hiện có trên 50 cán bộ nhân viên và đang phát hành 3 loại hình xổ số kiến thiết. Trong những năm qua, công ty luôn tổ chức hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, doanh thu tăng trưởng bình quân 8% một năm và tạo việc làm cho trên 500 lao động. Năm 2019, công ty đạt doanh thu hơn 115 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng. 10 tháng năm 2020, công ty đạt doanh thu hơn 90 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 18 tỷ đồng. Ngoài hoạt động kinh doanh, hàng năm công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như đền đêm đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo ở các xã khó khăn.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái 11 tháng qua đạt trên 2.763 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán trung ương giao và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt trên 1.627 tỷ đồng. Các khoản thu chủ yếu từ thu xổ số kiến thiết với gần 22 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất với gần 862 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 206 tỷ đồng, từ nay đến hết năm, các địa phương tiếp tục rà soát các nguồn thu phát sinh, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tiếp tục phối hợp với các chi cục thuế rà soát, phân tích lại các nguồn thu còn nợ đọng, phân loại đối với đối tượng nợ để có biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời nhằm đảm bảo triệt để thu nợ trong tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cây vụ đông luôn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Do đó thị xã Nghĩa Lộ đã vận động nhân dân mở rộng diện tích. Đến nay diện tích cây ngô đông và rau màu đã đạt trên 75% diện tích đất hai vụ lúa với trên 7.200 hộ tham gia sản xuất. Vụ đông năm 2020 thị xã phấn đấu trồng 1.770 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô đông 1.470 ha, sản lượng đạt gần 4.800 tấn. Cây rau màu phấn đấu đạt từ 300 ha trở lên. Để đạt kết quả kế hoạch sản xuất cây vụ đông đã đề ra, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã phường hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, sản xuất theo hướng an toàn, đồng thời hỗ trợ giá giống ngô lai cho các hộ dân trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa với mức hỗ trợ không quá 1 triệu đồng một hecta. Đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành gieo trồng vụ đông và hiện nông dân đang tập trung thăm đồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% diện tích đất hai vụ lúa được trồng cây vụ đông, giá trị thu nhập đạt 220 triệu đồng một hecta.
Năm 2020, huyện Bình phấn đấu sản lượng thịt hơi các loại đạt 8.640 tấn. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp đã chuyển đổi hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ sang phát triển theo hướng trang trại bán công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hướng dẫn phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tổng đàn gia súc chính của huyện vẫn đạt trên 100.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 9.500 tấn, vượt 860 tấn so với kế hoạch. Hiện nay huyện Bình đang tiếp tục vận động nhân dân tái đàn, đồng thời hỗ trợ để các cơ sở chăn nuôi phát triển theo chuỗi giá trị.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhiều công ty doanh nghiệp được xây dựng nên đất nông nghiệp ở xã Đông An, huyện Văn Yên ngày càng bị thu hẹp. Vì vậy, nhiều hộ dân ở xã Đông An đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi đại gia súc gia cầm và trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của gia đình anh Lê Anh Linh, thôn Toàn An, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau nhiều năm vật lộn với đủ thứ nghề nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, năm 2017, qua tìm hiểu thấy mô hình nuôi hươu sao lấy nhung cho hiệu quả kinh tế cao ở Nghệ An, anh Lê Anh Linh đã quyết định vào tận Nghệ An tìm hiểu và mua 3 con giống về nuôi. Theo anh Linh, hươu rất dễ nuôi, lại phù hợp với thời tiết khí hậu miền núi, nên việc nuôi hươu của gia đình anh rất thuận lợi. Đặc biệt, hươu ít khi bị bệnh, lại chỉ ăn những loại cây rau quả, nên gia đình anh gần như không phải mất chi phí gì ngoài tiền mua giống. Anh Lê Anh Linh, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Chân trâu lúc này là không có chỗ để chăn thả nữa. Đấy, thế thì mình cũng phải chăn nuôi thì cũng rất là chăn trở. Thì cũng xem trên báo, trên mạng là cũng thấy con hươu là nó cũng có cái hiệu quả. Ví dụ như là nuôi hươu lấy nhung hoặc là sinh sản hoặc là thương phẩm thì mình quyết định là đầu tư vào nuôi hươu.
Nuôi hươu không tốn nhiều chi phí và không lo dịch bệnh, nhưng hươu ăn nhiều lần trong ngày. Vì vậy đòi hỏi người chăn nuôi phải kiên trì. Và từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau là thời điểm cắt lộc nhung. Do đó giai đoạn này gia đình anh luôn cung cấp thêm nhiều loại thức ăn, giàu dinh dưỡng cho hươu ăn. Từ 3 con giống ban đầu, hiện đàn hươu của gia đình anh Linh đã lên đến 18 con. Mỗi năm cắt nhung một lần vào mùa xuân, năm ít nhất cũng cho thu 120 triệu đồng, năm nhiều thu 150 triệu đồng. Anh Lê Anh Linh, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên tâm sự.
Từ đầu năm đến giờ, nếu nói về cắt tiền nhung thì nhà mình được từ 130 đến 150 triệu đấy về thu hoạch nhung. Còn chưa tính là nó sinh sản ví dụ như 4-5 con nó đẻ ra, mỗi con đẻ một con ra là cũng cứ 3 đến 6 tháng là bán được 10 triệu một con giống.
Không chỉ nuôi hươu thành công, giờ đây có vốn, anh Linh tiếp tục đầu tư mở trang trại chăn nuôi gà trị giá trên 1 tỷ đồng. Hiện anh đang ký hợp đồng với một công ty nước ngoài nuôi trên 9.000 gà thịt và được công ty này bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Lứa gà đầu tiên nuôi sắp đến ngày được xuất chuồng, hứa hẹn mang lại cho gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng tiền lãi, chỉ trong thời gian hơn 3 tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Linh còn tích cực tham gia công tác xã hội, nhiệt tình giúp đỡ bà con trong vùng cùng phát triển kinh tế. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Anh Linh thì là một cán bộ đảng viên rất là gương mẫu, thế và rất tích cực nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi và trong sản xuất nên là mang lại được hiệu quả kinh tế cao. Những con người mà cần cù chịu khó, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thì tôi tin chắc rằng là sẽ thành công.
Nghề nuôi hươu, nuôi gà phù hợp với nhà nông, ít nhân lực bởi không tốn nhiều công lao động, không cần nhiều vốn đầu tư. Với ý chí và quyết tâm thoát nghèo, anh Linh đã vượt qua được mọi khó khăn thử thách để vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ngày càng cao cho gia đình, mà anh còn chia sẻ kinh nghiệm cho bà con quanh vùng cùng làm theo và phát triển, nâng cao cuộc sống.
Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có 3.164 trường hợp xuất cảnh trái phép. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 149 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Văn Chấn. Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra khởi tố 14 vụ với 18 bị can phạm tội tổ chức cho người khác đi xuất cảnh trái phép, đưa người khác trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng người dân vượt biên trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng xuất cảnh trái phép chủ yếu thông qua cò mồi. Để tránh sự phát hiện và bắt giữ của các cơ quan chức năng, các đối tượng cò mồi thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, WeChat từ Trung Quốc liên lạc về Việt Nam để rủ rê, lôi kéo, hướng dẫn người dân xuất cảnh trái phép. Việc xuất cảnh trái phép khiến người dân luôn phải đối mặt với những rủi ro. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 9 trường hợp xuất cảnh trái phép gặp tai nạn rủi ro dẫn đến tử vong tại Trung Quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, người đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Tập hy vọng hàn gắn mối quan hệ song phương Mỹ-Trung vốn đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập đã gửi một thông điệp chúc mừng vào hôm thứ Tư, trong đó có viết: "Việc thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định không chỉ phục vụ lợi ích cơ bản của người dân hai nước mà còn đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế." Nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Ngoài ra, ông Tập cũng mong muốn hai nước sẽ xử lý được những khác biệt nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Mỹ, chung tay với các nước khác và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng tới bà Kamala Harris, liên danh tranh cử với ông Biden cho vị trí Phó Tổng thống Mỹ. Hiện các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều tuyên bố ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ cũng đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao quyền lực, song đương kim Tổng thống Trump vẫn chưa từ bỏ các hành động pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.
Phát biểu nhân dịp lễ tạ ơn, ông Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để đối phó với đại dịch COVID-19. Phát biểu tại quê nhà Wilmington, ông Biden cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng những bất đồng chính trị tại Mỹ và cam kết ngay ngày đầu tiên đảm nhận cương vị Tổng thống Mỹ, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nhằm thay đổi tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời hối thúc người dân tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe. Cũng trong bài phát biểu, ông Biden đã nhấn mạnh người dân Mỹ sẽ không chấp nhận việc thiết tôn kết quả bầu cử bởi cuộc bầu cử ở Mỹ đã diễn ra công bằng, đầy đủ và tự do. Hiện Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 13,1 triệu ca mắc. Theo Đại học Johns Hopkins, đã có hơn 173.000 ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua. Một tổ chức nghiên cứu tư nhân cho biết trong ngày 25 tháng 11, có 88.000 người Mỹ phải nhập viện, 17.000 người đã phải chăm sóc y tế đặc biệt. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang kêu gọi mọi người tránh đi du lịch trong dịp lễ tạ ơn để giảm sự lây lan của dịch bệnh.
Ngày 25 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã tiêu hủy hơn 93.500 con gà tại một trang trại được xác định là ổ dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao. Đây là ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Fukuoka. Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh này sẽ thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch cúm gia cầm bùng phát ra diện rộng. Dịch cúm gia cầm được phát hiện ở nhiều địa phương của Nhật Bản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát. Trước đó, tỉnh Kagoshima và tỉnh Kagawa cũng đã thông báo ghi nhận xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N8.
Cơ quan thống kê quốc gia Thụy Điển cho biết lần đầu tiên trong một thế kỷ qua, tuổi thọ của người dân nước này đã giảm do nguyên nhân trực tiếp liên quan đến COVID-19. Theo cơ quan thống kê Thụy Điển, tuổi thọ trung bình của người dân nước này đã tăng ổn định từ năm 1900 đến năm 2019, tuy nhiên hiện tại lại đang giảm. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nam giới đã giảm từ 81,3 xuống 80,8, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ giảm từ 84,7 xuống 84,4. So với các nước Bắc Âu khác, Thụy Điển có tỷ lệ người tử vong vì COVID-19 cao hơn nhiều, nhất là ở các nhà dưỡng lão. Ở Thụy Điển, trung bình cứ 100.000 người lại có khoảng 63 người chết vì COVID-19.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 24 tháng 11 ở Mỹ có hơn 2.100 người tử vong do COVID-19. Trung bình cứ 40 giây lại có một người Mỹ tử vong do COVID-19. Hiện tại các bệnh viện trên toàn nước Mỹ đều kín chỗ. Không chỉ số ca nhiễm mới và tử vong đang tăng nhanh, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng đã vượt quá 88.000 người. Tại bang California, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số người nhập viện vì COVID-19 trong 2 tuần qua đã tăng hơn 81%, số bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực tăng 57,1%. Chuyên gia nhận định các số liệu u ám này sẽ tiếp tục tăng lên khi hàng triệu người Mỹ đang phớt lờ cảnh báo hạn chế đi lại trong dịp lễ Tạ ơn.
Virus SARS-CoV-2 đã lây lan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã cán mốc 60 triệu người. Theo Đại học Johns Hopkins của Mỹ, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đang gia tăng với tốc độ chưa từng có. Chỉ trong 17 ngày, số người dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng thêm 10 triệu người. Châu Âu cũng đang phải đối mặt với làn sóng lây lan nhanh của dịch COVID-19 trong những tháng gần đây, khiến nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt, bao gồm việc phong tỏa.
Thưa quý vị và các bạn, ngành chăn nuôi luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh gây ra. Hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi đang tiếp tục có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại về kinh tế đối với các hộ chăn nuôi. Vậy giải pháp nào để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, đặc biệt là đảm bảo để cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2021? Xung quanh vấn đề này, ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ phân tích trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho ông là, thưa ông, chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong phát triển nông nghiệp. Vậy ông có thể cho biết những kết quả nổi bật mà ngành chăn nuôi đạt được trong thời gian qua không thưa?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì sản xuất chăn nuôi của tỉnh Yên Bái trong những năm qua thì gặp không ít những khó khăn do thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vị trí cũng như vai trò của chăn nuôi trong ngành nông nghiệp và tỷ trọng của chăn nuôi ngày càng tăng trong so với cơ cấu ngành nông nghiệp. Và trong giai đoạn vừa qua thì đầu đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái gồm có đàn trâu, đàn bò, đàn lợn duy trì ở mức ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Tổng đàn gia súc chính duy trì trên 600.000 con và đàn gia cầm đến thời điểm này đã vượt mốc là trên 5 triệu con. Và trong giai đoạn vừa qua thì ngành chăn nuôi đã liên tục có những giải pháp cũng như là xây dựng các chính sách hỗ trợ để phát triển chăn nuôi. Giai đoạn 2016-2020 thì đã tham mưu cho tỉnh để xây dựng cái đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Và theo đề án thì hàng năm thì đã hỗ trợ được trên 3.000 liều tinh phôi giống cho đàn bò để cải tạo về đàn giống. Và hàng năm thì hỗ trợ được trên 200 cơ sở chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô từ 15 đến 20 con, quy mô lợn thịt 100 con và chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con. Và ngoài ra thì còn có những chính sách hỗ trợ để phát triển đối với lĩnh vực chăn nuôi trong các nguồn kinh phí dự trù hàng năm. Và trong giai đoạn vừa qua thì đã khẳng định được có những tỷ trọng của lĩnh vực chăn nuôi và đầu đàn gia súc chính tăng trưởng bình quân là 5% trong năm trên năm, và đối với đàn gia cầm thì hiện nay đã tăng trưởng ở mức 10% trên năm. Và đối với giá trị sản xuất chăn nuôi đã tăng trưởng từ 1.600 tỷ đồng năm 2016 và đến nay thì đã tăng gần 1.900 tỷ đồng.
Dạ vâng ạ. Vậy thì ông có thể cho biết là bên cạnh những cái kết quả đạt được thì ngành chăn nuôi của chúng ta hiện nay thì đang phải gặp cũng như là đối mặt với những khó khăn gì thưa? Yeah.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được về lĩnh vực chăn nuôi trong những thời gian qua thì tuy nhiên là lĩnh vực chăn nuôi gặp không ít những khó khăn. Cái nhất là đối với chăn nuôi của tỉnh Yên Bái hiện nay về chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng rất là lớn, chiếm tới 70%. Số hộ chăn nuôi hiện nay là trên 100.000 hộ. Nhưng trong khi đó là các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn chỉ có 16 cơ sở và các hộ chăn nuôi gọi là quy mô vừa một chút là trên 300 cơ sở. Do đó, cái chăn nuôi nhỏ lẻ là vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gây không ít khó khăn cho cái việc phòng chống dịch bệnh và cũng như là về cái giá trị sản lượng tăng là nó cũng còn chậm. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là dịch bệnh trên đàn vật nuôi thì diễn biến rất là phức tạp. Bệnh lở mồm long móng trước là chỉ xảy ra trên đàn châu bò, nay tiếp tục là phát sinh trên đàn lợn. Và bên cạnh đó thì năm 2019 là phát sinh bệnh mới là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh này là không có vaccine, không có thuốc chữa và gây thiệt hại rất lớn khi gia súc lợn bị coi như là xảy ra bệnh, khi lợn phát sinh bệnh là chỉ có tiêu hủy.
Dạ vâng ạ. Hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh ạ. Vậy thì để giảm thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những cái giải pháp gì để khống chế không để dịch lan rộng không thôi?
Để khống chế cái dịch tả lợn châu Phi, hạn chế đến mức thiệt hại thấp nhất thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái này thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho ngành nông nghiệp cũng như tham mưu cho tỉnh là ban hành những cái kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn ở quyết định 197 ngày 30 tháng 9 năm 2019 để làm cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch này. Cái này là tổ chức chỉ đạo kiểm tra giám sát dịch bệnh và giám sát những cái ổ dịch mà phát sinh để kịp thời xử lý, không để cho dịch bệnh lây lan. Cái thứ ba nữa là chúng tôi đã hướng dẫn người chăn nuôi là thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo cái không phát sinh dịch bệnh.
Dạ vâng, thưa ông, thì được biết năm 2019, toàn tỉnh có hơn 5.000 hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do dịch tả lợn châu Phi gây ra. 8 tháng năm 2020, dịch lở mồm long móng xảy ra tại các huyện Văn Yên, Trạm Tấu. Dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái và tiếp tục gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Vậy thì tỉnh ta đã có những cái chính sách gì để kịp thời hỗ trợ người dân tái đàn cũng như là chuyển hướng phát triển chăn nuôi hiệu quả không thưa ông?
Để hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi cũng như giảm bớt thiệt hại thì khi dịch phát sinh thì các biện pháp xử lý ổ dịch là đặt lên hàng đầu để giảm bớt thiệt hại và tổ chức là xử lý ổ dịch cũng như tiêu hủy gia súc bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đối với châu bò hoặc là lợn ở tại các ổ dịch và tổ chức kiểm tra giám sát, lập chốt biển báo cũng như là hạn chế người ra vào ổ dịch và thực hiện tốt cái quy định vận chuyển. Và đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì năm 2019 cũng như đầu năm 2020 tiếp tục phát sinh. Thì đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì khi dịch bệnh phát sinh cũng tổ chức giám sát và xử lý nhanh ổ dịch cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định thông tư 07 của Bộ Nông nghiệp. Và đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019 gây thiệt hại rất là lớn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí mà để tiêu hủy gia súc cũng hỗ trợ cho người thực hiện cái nhiệm vụ là trên 55 tỷ. Trong đó riêng hỗ trợ, riêng kinh phí mà để hỗ trợ cho cái việc tiêu hủy lợn nó là 44 tỷ. Thì để giảm bớt thiệt hại thì cái việc đầu tiên đối với cho người dân là hỗ trợ kịp thời cái nguồn kinh phí để cho người dân thực hiện là mua con giống mới hoặc là chuyển đổi sang các loại vật nuôi khác hoặc là có cái hướng để sản xuất. Thì đó là nhất. Cái thứ hai là hướng dẫn người chăn nuôi thì thực hiện cái việc tái đàn đối với tất cả những cơ sở chăn nuôi khi phát sinh ổ dịch thì đảm bảo là sau 30 ngày và bây giờ là sau 24 ngày không phát sinh dịch mới thì mới được phép tái đàn. Tuy nhiên là khi tái đàn phải tái đàn ít một và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Dạ vâng. Thưa ông, những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh gây ra thì đã khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn, nên là cái sản lượng thịt hơi sẽ thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu của người tiêu dùng. Và đặc biệt nhất là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đã đến Tết Nguyên đán 2021. Thì vậy ngành nông nghiệp sẽ có những cái giải pháp gì để đảm bảo cái sản lượng thịt hơi cung cấp cho thị trường trong dịp Tết sắp tới không thưa?
Vâng. Thì để đảm bảo cái sản lượng thịt hơi xuất chuồng cũng như đảm bảo cái nguồn thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán của năm 2021 chuẩn bị tới, thì đối với kế hoạch sản xuất chăn nuôi của năm nay thì từ đầu năm là đã có chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Trong đó thì kế hoạch đặt ra là sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là phải đạt 51.000 tấn. Thì riêng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid thì tỉnh đã có cái kế hoạch hành động tức là về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Thì trong đó có hỗ trợ cho đầu tư, cho hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi để tiếp tục tăng trưởng tiếp về cái lĩnh vực chăn nuôi. Và kế hoạch đặt ra thì sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm nay sẽ đạt 55.800 tấn. Thì qua triển khai thực hiện từ bắt đầu từ tháng 5 đến nay thì số lượng cơ sở mà được tỉnh phê duyệt để hỗ trợ là 2.935 cơ sở với nguồn kinh phí là trên 26 tỷ đồng. Đến thời điểm này thì về cơ bản đã nghiệm thu và giải ngân được trên 50%, và từ nay đến hết năm thì tiếp tục thực hiện những cái chính sách cũng như là đôn đốc người dân thực hiện cái chăn nuôi đảm bảo an toàn. Thì do vậy đối với sản lợn thịt chuồng năm nay để phục vụ cái dịp Tết Nguyên đán là đã tăng thêm 4.800 tấn, thì do đó thì về cái nguồn thực phẩm này cơ bản sẽ đảm bảo để phục vụ cái nhu cầu Tết Nguyên đán.
Dạ vâng. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, tăng sản lượng và giá trị thì ngành nông nghiệp đã có cái kế hoạch như thế nào để chăn nuôi tiếp tục đạt được hiệu quả cao không?
Trong giai đoạn tới thì đảm bảo về cái tăng trưởng đối với chăn nuôi thì tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ đối với phát triển chăn nuôi trong giai đoạn tới. Giai đoạn cũ đã có đề án phát triển chăn nuôi thì giai đoạn này chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho ngành cũng như tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi làm sao để đảm bảo tăng về giá trị cũng như tăng về sản lượng, và tiếp tục cải tạo đối với đàn giống, đặc biệt là giống châu bò và giống lợn. Đối với những giống lợn ngoại thì hiện nay thì tiếp tục thực hiện cái chương trình thụ tinh nhân tạo, và trong giai đoạn tới thì tiếp tục đề xuất để tăng cường cái hệ thống giám sát đối với dịch bệnh mà đã tinh giản biên chế trong giai đoạn trước. Thì thực hiện chỉ đạo của Trung ương, hiện nay thì đã có nghị quyết 34/2019 của Ban Bí thư và có chỉ thị số 34 của chính phủ, có nghị quyết 34 của chính phủ và đã có chỉ thị số 13, chỉ thị số 34/2019 và chỉ thị số 13 của 2020 của chính phủ về tiếp tục củng cố cái hệ thống thú y theo luật, đảm bảo là cái hệ thống thú y thông suốt từ trên trung ương đến tỉnh, đến huyện và đến cấp xã để đảm bảo có cái lực lượng tham gia giám sát phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, và cả hai thực hiện các biện pháp hướng dẫn người chăn nuôi đảm bảo cái chăn nuôi an toàn sinh học trước nguy cơ là dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vaccine và chưa có thuốc chữa. Và bên cạnh những cái giải pháp đó thì tiếp tục là tạo hành lang pháp lý cho những cái doanh nghiệp cũng như là các cơ sở người ta đầu tư vào tỉnh Yên Bái để phát triển chăn nuôi.
Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhà vô địch FIFA World Cup 1986, cầu thủ người Argentina, huyền thoại bóng đá Diego Maradona vừa qua đời. Tổng thống Argentina tuyên bố để tang 3 ngày. Ban đầu ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hôm 30 tháng 10. Sau đó có tin Maradona đã trải qua một cuộc phẫu thuật não. Đến ngày 12 tháng 11 thì Maradona xuất viện. Tuy nhiên Maradona trở bệnh nặng, huyết áp của ông đã giảm đột ngột. Cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina đã chút hơi thở cuối cùng tối ngày 25 tháng 11 trong vòng tay người thân. Maradona được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Maradona đã có tổng cộng 90 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Argentina và đóng góp 34 bàn thắng. Ông trở thành huyền thoại xứ sở Tango sau khi đưa đội tuyển nâng cao chức cúp vô địch World Cup 1986. Gần đây Maradona là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Gimnasia. Ông cũng dẫn dắt đội tuyển quốc gia của đất nước mình. Tiếp theo là cập nhật các trận đấu vòng bảng Champions League đêm qua và rạng sáng nay. Thưa quý vị, hành quân đến đất Hy Lạp, Man City đã thi đấu áp đảo trước Olympiacos, nhưng họ chỉ có thể ghi được một bàn thắng do công của Foden. Bước sang hiệp 2, các chân sút của Man City tiếp tục uy hiếp không thành Olympiacos, nhưng thủ môn đã chơi rất xuất sắc. Sau hai trận đấu không biết thắng lợi là gì, Real Madrid vừa thắng liên tiếp hai trận đấu trước đối thủ là Inter Milan, qua đó vươn lên vị trí thứ hai bảng B. Phút thứ 5 của trận đấu, Nacho nỗ lực dứt điểm nhưng bị cản ngã trong khu vực cấm địa. Penalty cho Real, trọng tài Anthony Taylor đã không chút ngần ngại. Trên chấm phạt đền, Eden Hazard đã thực hiện cú bẻ lòng chân phải quen thuộc đánh bại thủ môn Handanovic. Chiến thắng 2-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được ấn định ở phút thứ 59, xuất phát từ một quả tạt của Real bên cánh phải, hậu vệ Hakimo đã vô tình phá bóng về lưới nhà.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.